nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: ghi nhớ pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong một thời gian dài, cách thức đọc pháp của nhóm học pháp chúng tôi là các học viên thay phiên nhau đọc từng đoạn một trong cuốn Chuyển Pháp Luân và sau đó chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Chúng tôi đọc nhiều bài viết trên trang Minh Huệ về việc các học viên ghi nhớ pháp ra sao và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi cũng có thể làm được điều đó. Được truyền cảm hứng từ các bài chia sẻ của đồng tu, chúng tôi quyết định thay đổi cách thức học pháp nhóm và quyết tâm học thuộc pháp cùng nhau. Chúng tôi bắt đầu bằng việc ghi nhớ 5 đến 6 trang mỗi tuần. Mọi người đều cố gắng học thuộc trước ở nhà. Vì thế, chúng tôi có thể đọc pháp mà không cần nhìn vào sách ở điểm học nhóm. Trong khi một người đọc, những người khác đọc sách để chỉ ra bất kỳ sai sót nào. 1. Sự kiên trì dẫn đến kết quả. Việc phải ghi nhớ rất nhiều trang sách trong một tuần thực sự là một thách thức lớn đối với chúng tôi. Một số học viên cảm thấy lo lắng đến nỗi mất ngủ. Thậm chí, một học viên còn ngừng tham gia học pháp nhóm một thời gian vì quá căng thẳng. Tất cả mọi người trong nhóm học pháp của chúng tôi đều bắt đầu tu luyện đại pháp từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bởi vậy, họ có nền tảng tu luyện cá nhân tốt. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc học pháp tốt và đó là cơ sở giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong việc trợ sư chính pháp. Sau một vài tháng kiên trì học thuộc pháp, chúng tôi bắt đầu đạt được kết quả tốt. Giờ đây, hầu hết chúng tôi có thể đọc thuộc pháp mà không mắc một lỗi sai nào. Chúng tôi đã có những hiểu biết sâu sắc hơn về pháp, trí huệ được khai mở và tu luyện tinh tấn hơn. Mỗi khi gặp phải vấn đề, chúng tôi đều biết dựa trên pháp để tìm ra thiếu sót của bản thân. Giờ đây, chúng tôi ngày càng tích cực tham gia vào các hạng mục giảng thanh chân tướng và đạt được nhiều kết quả tốt. 2. Lợi ích của việc ghi nhớ pháp. Chúng tôi đã nhận được nhiều lợi ích từ việc học thuộc pháp cùng nhau. Do lịch trình đã định trước, nên chúng tôi thường nhắc nhở và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi cũng loại bỏ được tâm lười biếng và chấp trước vào an nhàn và cùng nhau tiến bước vững chắc trên con đường tu luyện. Ngoài Chuyển Pháp Luân, chúng tôi cũng bắt đầu ghi nhớ một vài bài thơ trong tập thơ Hồng Ngâm của sư phụ hàng tuần. Sau khi từng người đọc thuộc Chuyển Pháp Luân, chúng tôi sẽ đọc Hồng Ngâm theo nhóm. Chúng tôi cảm thấy thật may mắn và được khích lệ khi chúng tôi được học pháp của sư phụ cùng nhau. Bài chia sẻ thứ hai: tinh tấn trong khi học thuộc pháp. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc. Đầu năm 1995, tôi may mắn đắc được Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Sư phụ đã tịnh hóa thân tâm cho tôi. Tôi đã từng học thuộc Chuyển Pháp Luân một lần trong 3 tháng rảnh rỗi của mình. Về sau, tôi lại không kiên trì học thuộc pháp nữa. Mùa đông năm ngoái, vì có việc nên tôi về quê. Chị gái 79 tuổi với gương mặt hồng hào nói cho tôi biết. Suốt 3 tháng qua, chị ấy cũng học thuộc Chuyển Pháp Luân. Tôi vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy bất khả tư nghị. Khi chúng tôi học pháp, chị tôi đề nghị tôi nên học thuộc Chuyển Pháp Luân lần nữa. Tôi không dám đồng ý. Tôi cảm thấy mình lớn tuổi rồi. Mắt cũng kém mà lại thiếu dũng khí. Trong một tuần ở cùng nhau, chị tôi đã ba lần đề cập đến việc tôi nên học thuộc pháp. Khi rời đi, tôi nói, em sẽ về nhà, thử xem sao. Về nhà rồi, khi học pháp nhóm, tôi đã chia sẻ câu chuyện học thuộc pháp của chị tôi và rằng bản thân tôi cũng muốn học thuộc pháp. Kết quả, các đồng tu ngay lập tức trả lời và rất ủng hộ tôi. Đặc biệt, có một đồng tu lớn tuổi mới bước vào Đại Pháp được 3 năm. Khi mới vào nhóm, bà ấy thường đọc sai từ, sót từ, thêm từ rất nhiều. Nhưng bây giờ, bà ấy đọc rất tốt. Lúc đó chúng tôi mới biết rằng, từ khi bắt đầu đắc Pháp nhập môn, ngoài việc đọc Pháp mỗi ngày, bà ấy còn ghi chép cuốn chuyển Pháp Luân hàng ngày, ít nhất cũng 6 lần rồi. Nghe xong tôi cảm thấy ngạc nhiên và cũng rất bội phục. Vừa nghe đến học thuộc Pháp, bà liền nói, tôi cũng học thuộc. Cứ thế chúng tôi đều bắt đầu học thuộc Pháp, tôi cũng có can đảm và tự tin hơn. Từ ngày 12 tháng 12 năm 2017 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018, sau hơn 4 tháng, cùng với làm 3 việc mỗi ngày, cuối cùng tôi đã lại học thuộc lòng cuốn chuyển Pháp Luân một lần nữa. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi cảm thấy tư tưởng của mình không ngừng thăng hoa. Đại Pháp thời thời khắc khắc chạm đến tâm linh của tôi, chạm đến những tâm chấp trước tiềm tại mà bản thân không ý thức được, thậm chí là những tâm chấp trước bề mặt, biết rõ sai mà vẫn cố phạm. Khi đọc đi đọc lại từng câu, cũng giúp tôi lý giải Pháp sâu hơn, từ đó tách ra từng tầng, từng lớp vỏ quan niệm hình thành hậu thiên của mình. Trong quá trình học thuộc, đôi lúc tôi cảm thấy thân tâm mệt nhoài sau khi ngồi vài tiếng đồng hồ. Tôi không xem TV nữa, hàng ngày cũng chỉ nấu ăn một lần. Có lúc tôi còn muốn bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần đến học pháp nhóm, chúng tôi luân phiên nhau học thuộc pháp, tâm của chúng tôi đột nhiên trở nên rộng mở. Mọi người cùng nhau chia sẻ những tâm đắc thu hoạch được khi học thuộc pháp và thể ngộ mới. Người đồng tu lớn tuổi nói, có lúc câu pháp của sư phụ bà ấy không thể lý giải, không dễ thuộc, thì bà ấy liền chép câu đó ra 10 lần, 12 lần. Khi đi bộ cũng lấy trong túi ra học thuộc cho đến khi bà ấy có thể lý giải đại pháp trên bề mặt. Bà ấy đã truyền cảm hứng và động lực cho tôi rất nhiều, tín tâm cũng tăng lên bội phần. Khi chị gái biết tôi và các đồng tu đã học thuộc pháp, chị ấy rất vui mừng. Sau đó chị nói với tôi rằng chị ấy lại bắt đầu học thuộc pháp. Điều đó cũng khuyến khích rất lớn đối với tôi. Sư phụ giảng, học pháp đắc pháp, tỷ học tỷ tu, sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu, trích thực tu hồng ngâm. Tôi thật sự đang tỷ học tỷ tu rồi. Bất cứ khi nào tôi học thuộc lòng được một phần nhỏ, tôi lại hợp thập đứng trước pháp tượng của sư phụ học thuộc. Lúc sư phụ nghe, ngài luôn mỉm cười. Tôi luôn nói với sư phụ, con xin cảm tạ sư phụ đã gia trì cho con. Đến tiết thanh minh vào đầu tháng 4, cảm giác cái tình ngỡ đã buông bỏ được lại quay trở lại. Mẹ tôi đã mất 11 năm và chồng tôi đã mất 6 năm rồi. Những ngày đó học thuộc pháp, tâm tôi không thể tĩnh lại được. Hiệu quả không như ý. Có một vài câu hay một đoạn pháp nào đó, đọc 10 lần, 12 lần cũng không thuộc được. Tôi biết đó là can nhiễu. Tôi còn chụp một bức ảnh hoa anh đào trắng trong mưa tiết thanh minh. Mưa hòa lẫn nước mắt, tôi cảm thấy cô đơn, tịch mịch và bi thương. Vào buổi tối khi xem tiết mục của đài truyền hình Tân Đường Nhân, trong chương trình có chiếu một đoạn video ghi hình hôm sư phụ giảng pháp ở Mỹ Quốc năm 2005. Trong đó sư phụ giảng, vì sao đệ tử Đại Pháp có thể làm xuất sắc như thế? Vì sao có thể chính niệm, kiên định đến như vậy ngay trong cuộc bức hại này? Vì sao có thể khiến tà ác làm chúng tự sụp đổ khi bức hại đệ tử Đại Pháp? Là vì đó là sinh mệnh chính Pháp, chính giác do Đại Pháp tạo thành. Là các đồ đệ Đại Pháp có căn cơ rất thâm hậu, mang theo sứ mệnh lịch sử và đang đi trên con đường thành thần. Trên thực tế, đó là khi mà chính pháp hồng thế của Đại Pháp chưa tới, đã khiến hình thế ở thế gian biến chuyển rồi. Hơn nữa, hết thảy những gì biểu hiện ra từ chính niệm, chính hành của đệ tử Đại Pháp cũng đã ở không gian hiện thực này của con người mà trải ra một trường Đại Pháp. Trường này đã đang khởi tác dụng chính diện rất to lớn rồi. Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ Quốc 2005. Tôi lập tức bật khóc, cảm động trước sự từ bi vô lượng mà sư phụ đã dành cho tôi khi tâm tình đang sa sút. Có sư phụ và cả Đại Pháp ở đây, tôi đúng là người may mắn nhất. Sau đó tôi liền có thể tịnh tâm học thuộc Pháp. Thông qua học thuộc Pháp, trong bất giác tư tưởng của tôi cũng trở nên đơn giản hơn. Học Pháp, luyện công và phát chính niệm cũng tập trung hơn. Khi giảng chân tướng, tâm sợ hãi đã vơi đi rất nhiều. Khi gặp phải vấn đề và mâu thuẫn, trước tiên ngộ trên Pháp, tìm tâm của chính mình và loại bỏ nó. Con xin khấu tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ 3: Thể ngộ về học thuộc Pháp tập thể. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây, Trung Quốc. Nhóm học thuộc Pháp tập thể của chúng tôi đã đi cùng nhau suốt hơn 10 năm qua. Cùng với việc học Pháp ngày càng sâu sắc, mọi người nhất trí cho rằng chúng tôi có thể học thuộc một Đại Pháp vũ trụ tốt như vậy thì tốt biết bao, còn có thể thời thời khắc khắc dùng Pháp chỉ đạo. Nhưng nhìn vào cuốn sách Chuyển Pháp Luân dày như vậy, tâm sợ khó đã liên tục ngăn trở chúng tôi học thuộc Pháp, cũng chính là sợ khổ, sợ phải động não. Vì vậy chúng tôi cứ lần lữa mãi không học thuộc Pháp. Cho đến năm 2015, với lòng biết ơn sư phụ và sự thành kính đối với Đại Pháp, chúng tôi mới bắt đầu học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân một cách có hệ thống. Dưới đây, tôi xin viết ra một số thể ngộ của mình về việc học thuộc Pháp. 1. Quá trình học thuộc Pháp là quá trình tống khứ tâm chấp trước. Khi học thuộc Pháp chung, có thể phát hiện ra nhiều tâm chấp trước, từ đó phơi bày chúng, rất nhanh có thể quy chính trở lại. Ví dụ, khi học Pháp tập thể, có đồng tu cảm thấy ở nhà đã học rất thuộc rồi, nhưng khi học tập thể lại trở nên căng thẳng, đỏ mặt, tía tai, lắp bắp mãi không nên lời. Đồng tu đó ngay lập tức nhận ra đó là tâm hư vinh, tâm cầu danh. Sau khi nhận thức được, lập tức quy chính những tư tưởng bất thuần này, liền có thể học thuộc Pháp lại được. 2. Quá trình học thuộc Pháp là quá trình quy chính. Trong đầu não chứa càng nhiều Pháp thì càng có thể thời thời đối chiếu, thực tu nơi nơi. Ví dụ, trong khi học thuộc Pháp, có đồng tu đã vô tình thay đổi ngữ điệu, âm thanh này khiến mọi người ngủ gật. Tôi liền nói một câu: hôm qua một đồng tu nói rằng chị bị bắt giữ, có phải vì trong lúc đọc Pháp đã thay đổi ngữ điệu hay không? Trước đó đồng tu đã bị một người lạ mặt báo công an khi đang giảng chân tướng vài ngày trước. Đồng tu bị sở công an địa phương giam giữ trong 10 ngày. Lúc đó đồng tu này phản ứng khá gay gắt. Và khi đến lượt tôi học thuộc Pháp, có một chỗ trong Chuyển Pháp Luân mà tôi đọc sai, cô ấy lập tức cười nhạo tôi. Lúc đó tôi không chú ý lắm. Khi chia sẻ, sau khi học thuộc Pháp xong, cô ấy nói với tôi: tôi muốn phơi bày một chủng tâm không tốt của mình. Hôm nay, tôi có chút oán hận khi chị nói tôi thay đổi ngữ điệu khi học Pháp. Tôi đã cười nhạo chị khi chị đọc sai. Tại đây tôi muốn phơi bày tâm báo thù và tâm không muốn người khác nói. Trong chốc lát, tôi đã bắt được và giải thể nó rồi. Tôi không muốn cái tâm này. Trong khi học thuộc Pháp, chúng tôi đã quy chính bản thân và một lần nữa thể nghiệm được uy lực của Đại Pháp. Chúng tôi tranh thủ thời gian để học thuộc Pháp mỗi ngày và không bao giờ bàn luận chuyện người thường nữa. Không còn bàn luận ai đúng, ai sai nữa. 3. Quá trình học thuộc Pháp cũng là quá trình thăng hoa và đề cao chỉnh thể. chứng thực pháp trong quá trình học thuộc pháp, vừa nói ra là lập tức hành động ngay. Các đồng tu đều ngầm phối hợp với nhau, chia nhau mà làm, phối hợp chỉnh thể. Mọi người đều dựa theo yêu cầu của pháp mà làm, hễ nói là làm, dứt khoát, nhanh gọn, vô chấp, vô cầu. Trong quá trình học thuộc pháp, ai nổi tâm an dật, không muốn chịu đựng gian khổ, thì lập tức liền có thể quy chính khi học thuộc pháp tập thể. Sư phụ tôn quý đã an bài cho chúng ta một môi trường học thuộc pháp như vậy, còn có thể khởi tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. Điều này rất khó làm được khi học thuộc pháp một mình ở nhà. Trong quá trình học thuộc pháp, tâm tính của mỗi chúng tôi đều được đề cao lên. Trong lúc học thuộc pháp, thể ngộ của mọi người cũng rất nhiều. Càng học thuộc pháp, càng cảm thấy nội hàm của pháp quá lớn. Bởi vì mỗi đoạn pháp phải đọc đi đọc lại nhiều lần, phải ghi nhớ nhiều lần, cứ học, rồi đột nhiên hiểu được một tầng pháp lý của pháp, thực sự rất xúc động. Có lúc đang học thuộc, liền có một lực lượng từ bi bao lấy tôi, nhất thời nước mắt tôi rơi đầy trên má. Trong quá trình học thuộc pháp, các pháp lý của pháp và thể ngộ về pháp được triển hiện ra, thật đúng là không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Tôi chỉ có thể chia sẻ một chút ở đây. Nếu có điểm nào không phù hợp với pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ tư, một chút thể ngộ về học thuộc pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam. Tôi rất hay buồn ngủ khi học pháp. Có lúc cầm cuốn sách lên đọc được 2 trang, liền cảm thấy buồn ngủ rũ cả mắt. Đặt sách xuống đi nằm, ngủ một giấc là 1-2 tiếng đồng hồ. Có lúc học pháp, mắt thì đang đọc, nhưng trong tâm lại nghĩ đủ thứ chuyện. Kết quả là học pháp không nhập tâm. Tôi đã từng học thuộc pháp, nhưng chưa học hết một bài giảng đã bỏ cuộc, bởi vì cảm thấy mình học thuộc pháp quá chậm. Gần đây có một hôm, sư tôn triển hiện cho tôi thấy một cảnh tượng. 2 chiếc tivi màn hình phẳng được đặt quay lưng vào nhau. Bên cạnh có 2 tập băng hình vuông. Trên mỗi tập băng lại có 4 miếng dán, là miếng dán mà bệnh viện hay dùng để dán vết thương. 2 chiếc tivi quay lưng vào nhau là chữ học thuộc. Trong tiếng Hán, chữ bối nghĩa là tựa lưng vào nhau và chữ bối nghĩa là học thuộc, đồng âm với nhau. Vậy còn 8 miếng dán nghĩa là gì? 8, bát, hài âm với từ phát. Phát và pháp là từ đồng âm. Vậy thì kết hợp lại thì chính là học thuộc pháp. Dùng băng dán lại, nghĩa là nhớ chắc, nhớ sâu. Sư tôn muốn nói với tôi rằng, học thuộc pháp phải ghi nhớ một cách vững chắc. Nghe lời sư tôn, tôi bắt đầu học thuộc pháp. Lúc đầu trong tâm tôi rất lo lắng, có khi 1 tiếng đồng hồ mới học thuộc hết được một đoạn, và tôi nghĩ, chính pháp sắp kết thúc rồi. Bây giờ mình mới bắt đầu học, liệu có kịp không? Một thời gian sau, tôi nhận ra mình đã sai rồi. Tôi đã coi việc học thuộc pháp như một nhiệm vụ. Giống như học sinh trong lớp phải học thuộc bài vở để đối phó với kỳ kiểm tra vậy. Hoàn toàn rời xa mục đích học thuộc pháp mà sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Kỳ thực, học thuộc pháp là để tôi có thể học được pháp, lĩnh ngộ được nội hàm bác đại tinh thâm của đại pháp. Trong tu luyện, mau chóng đề cao tầng thứ. Quả thực là như vậy. Học thuộc pháp, đầu tiên phải đọc rõ ràng từng câu một. Sau đó lại học thuộc rõ ràng từng câu. Khi chúng ta chuyên tâm đọc và học thuộc lòng từng câu như vậy, nội hàm của pháp đầu tiên sẽ triển hiện rõ trên bề mặt chữ. Sau đó chúng ta sẽ ngộ được những pháp lý mà tại tầng sở tại của chúng ta có thể thấy được. Đây là điều mà trước đây tôi chỉ đọc pháp thôi, không cách nào có thể lĩnh ngộ được. Ví dụ như khi tôi đọc đoạn pháp này, mọi người thử nghĩ xem, dưới kính hiển vi thân thể người trông ra sao? Toàn bộ thân thể con người luôn vận động. Chư vị đang ngồi kia bất động, nhưng toàn bộ thân thể lại vận động, các tế bào phân tử cũng đang vận động. Toàn bộ thân thể rất lơi lỏng, giống như những hạt cát ghép thành. Trích, chuyển pháp luân. Sư tôn giảng về pháp lý tam thiên đại thiên thế giới. Trong một hạt cát có bao hàm tam thiên đại thiên thế giới. Vậy thì thân thể người là do những tế bào phân tử nhiều như những hạt cát tổ hợp thành. Thế giới của thân thể người đã mở rộng đến mức khó có thể tưởng tượng. Bất kể là đệ tử đại pháp hay là đại diện của bất kỳ một thế giới nào, trách nhiệm của chúng ta đều vô cùng trọng đại. Chúng ta có tu luyện tinh tấn hay không, có lựa chọn chính niệm hay không, đều không phải chỉ là một chút biến hóa mà con người chúng ta nhìn thấy được ở đây, mà còn liên quan đến sự đắc cứu của chúng sinh ở những thiên thể vũ trụ xa hơn, lớn hơn. Vì vậy, chúng ta nhất định phải chăm chỉ nghiêm túc, làm tốt ba việc mà sư phụ yêu cầu. Tôi vẫn luôn tu luyện trong trạng thái thiên mục không khai mở, vì vậy không thể nhìn thấy được hình thái tồn tại của vật chất nơi không gian khác. Tôi chỉ từ những bài viết của đồng tu được khai mở thiên mục, cảm nhận được một chút sự việc diễn ra tại không gian khác. Sư phụ giảng, bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng, chúng đều là những hình thái tồn tại của pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau. Trích, chuyển pháp luân. Tại tầng thứ sở tại của mình, tôi có thể ngộ được rằng những thứ mà mắt tôi có thể nhìn thấy được là hình thái biểu hiện tại không gian giống như cõi mê. Hình thức biểu hiện của sinh mệnh, chỉ có con người mới có suy nghĩ, có năng lực tư duy, chỉ có động vật và con người mới có thể hoạt động. Từ trong pháp, tôi nhận thức ra rằng tất cả những vật chất mà con mắt của chúng ta nhìn thấy được tại rất nhiều không gian khác, tại các tầng thứ khác nhau đều có hình thái biểu hiện và tồn tại của nó. Đối với người tu luyện mà giảng, thì chính là không ngừng đề cao tâm tính, đồng hóa với yêu cầu của tầng pháp lý đó. Tuy nhiên, đối với những đệ tử không khai thiên mục tu luyện, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái sau khi trừ bỏ được tâm chấp trước, hiệu quả lực độ giảng chân tướng cứu độ chúng sinh được tăng cường. Tất nhiên, họ cũng sẽ tôn trọng, yêu quý và bảo vệ tất cả mọi thứ xung quanh hơn, có lúc thậm chí còn câu thông được với họ. Đoạn pháp dưới đây đã khai ngộ rất lớn cho tôi rất nhiều để từ bỏ tâm chấp trước. Lịch sử xưa nay trong giới tư tưởng học vẫn luôn có vấn đề rằng vật chất là đệ nhất tính hay tinh thần là đệ nhất tính. Nghị luận mãi, tranh luận mãi về vấn đề ấy. Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng vật chất và tinh thần chúng là nhất tính. Trong nghiên cứu khoa học thân thể người, hiện nay các nhà khoa học đều nhận định rằng tư duy xuất phát từ đại não chính là vật chất. Trích, chuyển pháp luân. Tôi thể ngộ được rằng, chúng ta trong không gian mê này, toàn bộ bề mặt thân thể, bao gồm tư duy và hành vi dưới sự điều khiển của đại não con người, đều không phù hợp với yêu cầu của đại pháp vũ trụ, thể hiện tại không gian khác đều là những hình thái vật chất bất hảo. Ví dụ như, chúng ta không hề biết rằng danh, lợi, tình của con người biểu hiện nơi không gian khác là sống. Khi vật chất bất hảo, trong quá trình tu luyện, tuy muốn buông bỏ nhưng vẫn muốn lưu lại một chút, không đành lòng hoàn toàn buông bỏ nó đi. Bàn về tình, trong khi khảo nghiệm trước mắt, nhận thấy rằng không buông bỏ thì không được, mới hạ quyết tâm buông bỏ nó đi. Tuy nhiên, không lâu sau, tâm chấp trước lại khởi lên. Tuy không còn nghiêm trọng như vậy nữa, nhưng vẫn là chưa xả tận. Chấp trước vào lợi, tuy rằng trên bề mặt không đặt nặng những lợi ích tiền bạc, nhưng sâu thẳm trong xương tủy vẫn cho rằng tiền có rất nhiều lợi ích. Tuy rằng không có ý vì kiếm tiền mà đạt được kết quả hay thành tích nào đó, nhưng trong tiềm ý thức vẫn đang quan tâm xem tiền lương có được tăng hay không, có được thưởng Tết hay không. Nếu được thưởng nhiều thì phải khoe với người ta một chút. Lại bàn về danh, trong khi đệ tử đại pháp phải chịu vu khống bức hại, khi con người đều mang những suy nghĩ phụ diện về đại pháp, bản thân tôi chưa bao giờ dám nói ra một cách công khai rằng mình là người tu luyện pháp luân công, vì sợ rằng người khác sẽ có định kiến mà tránh xa tôi. những tâm bất hảo này, tại không gian khác đều là vật chất tồn tại. Chúng là những vật chất bất hảo. Nếu như không phải sư tôn thời thời khắc khắc bảo hộ và điểm hóa cho tôi chắc chắn mình sẽ không tu luyện được dù chỉ một ngày. Hiện tại, từ trên pháp lý, tôi đã minh bạch ra rằng mọi thứ của nhân loại đều là để tu khứ đi tâm chấp trước của người tu luyện. Tu đến chấp trước không còn dù là một lậu. Trích, tu luyện không phải là chính trị, tinh tấn yếu chỉ. Đại khái là ý nghĩa như vậy. Học thuộc pháp có thể giúp chúng ta tu luyện đơn thuần từ việc nhận thức pháp là tốt. Ví như có thể đem lại cho con người một thân thể và tâm thái khỏe mạnh. Lên cao hơn là chúng ta lĩnh ngộ được từng tầng pháp lý của Đại Pháp. Bởi vì ngộ được pháp lý mới có thể hiểu được nguyên nhân chân chính mà Sư Tôn yêu cầu chúng ta hướng nội tìm, tu khứ các chủng chấp trước và dục vọng. Ngộ được pháp lý mới có thể trong các loại khảo nghiệm và mê loạn mà một lòng kiên định tín niệm vào Đại Pháp. Trong thời gian ngắn, tìm ra được tâm chấp trước của bản thân và tu bỏ nó. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng Sư Tôn đối với mỗi một pháp lý đều giảng trên nhiều góc độ khác nhau. Sư Phụ giảng đi giảng lại rất nhiều lần về hướng nội tìm, tu tâm tính, tu khứ chấp trước và dục vọng, vân vân. Trong khi học thuộc Pháp, tôi đã khóc vì tôi đã không nghe lời Sư Tôn, tu tốt bản thân. Sư Tôn vì đệ tử Đại Pháp, vì chúng sinh mà hao tâm, tổn sức. Vì chính pháp vũ trụ mà đảm đương mọi việc. Nhìn lại bản thân, tôi chỉ cần giảng chân tướng mệt một chút, trời nắng hơn một chút, nóng hơn một chút. Thái độ của chúng sinh đối với tôi không tốt một chút. Tôi đều cảm thấy khó chịu và có suy nghĩ muốn nghỉ ngơi một ngày. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, trong khoảng thời gian cuối cùng của chính pháp này, chúng ta hãy nắm bắt thời gian, học thuộc pháp tốt, phát chính niệm tốt, tu tốt bản thân và cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.